Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2004. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng bài pháp Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, theo trong các ngày vía lễ của người Phật tử Đại Thừa chúng ta, thì ngày 16 tháng 3 âm lịch là ngày vía Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Vậy bây giờ chúng ta tìm hiểu coi Bồ Tát Chuẩn Đề Vương là ai? Kính thưa đại chúng, Chuẩn Đề là từ ngữ được phiên dịch từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn gọi là Khuôn Đi. Nghĩa này còn được phiên dịch là Chuẩn Chi, cũng được đọc là Chuẩn Nê. Tất cả đều có một ý nghĩa là thanh tịnh. Kính thưa đại chúng, Chuẩn Đề nói cho đủ là Chuẩn Đề Quan Âm, và có tính cách rải rác. Chúng ta cũng thường nghe người ta thường gọi những tên khác nhau, đó là Chuẩn Đề Phật Mẫu, Phật Mẫu Chuẩn Đề hay Thất Cu Chi Phật Mẫu. Nhân tiện đây chúng tôi cũng xin được sơ lược qua về ý nghĩa Phật Mẫu. Từ ngữ Phật Mẫu bao gồm có 4 ý nghĩa. Thứ nhất, Phật Mẫu còn chỉ cho Maya Phu Nhân, tức là thân mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa, hoặc là Maha Ba Xà Ba Đề, cũng là di mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa. Nghĩa thứ hai, Phật Mẫu là chỉ cho Bát Nhã Ba La Mật, tại vì Bát Nhã là trí tuệ có thể sinh ra tất cả chư Phật, cho nên vì vậy trong Thiền Tông xem Bát Nhã là Phật Mẫu, tức là mẹ của tất cả chư Phật. Và nghĩa thứ ba là để chỉ cho tất cả các pháp. Sở dĩ nói rằng Phật Mẫu chỉ cho tất cả các pháp là tại vì chư Phật lấy pháp làm thầy, do nhờ pháp mà các ngài được thành Phật, cho nên gọi pháp là Phật Mẫu. Và nghĩa thứ tư là chỉ cho Phật Nhãn Tôn. Theo tinh thần này, người theo mật giáo họ cho rằng đây là một trong những cách giáo hóa chúng sanh. Kính thưa đại chúng, trong 4 ý nghĩa mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, chúng tôi thấy nghĩa chữ mẫu là mẹ, là pháp, là thầy học của chư Phật, là thực trí, là mẹ và quyền tài, là cha của chư Phật. Cho nên có thể thấy rằng tất cả chư Phật đều do nơi pháp chuẩn đề tam muội để mà chứng được quả bồ đề, mà tất cả chúng sanh cũng nên thọ trì. Những ai mà thọ trì pháp chuẩn đề thì người đó cũng sẽ chứng được quả Phật, tại vì pháp kết thành ra quả Phật. Chính vì vậy cho nên gọi là Phật mẫu. Kính thưa đại chúng, như vậy chuẩn đề hay chuẩn đề Quan Âm chính là một trong những danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Theo Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đà La Ni Kinh thì thân của vị Bồ Tát này có cái màu vàng trắng, ngồi kiết già ở trên đà sen và có hào quang tỏa sáng chung quanh. Mình của vị Bồ Tát này mặc thiên y, trên đầu có trang điểm ngọc anh lạc. Ngài có 18 tay đều đeo vòng xuyến và có 3 mắt. Vị Bồ Tát này chuyên hộ trì Phật Pháp và bảo hộ cho tất cả những chúng sanh. Những ai có sinh mạng ngắn ngủi, muốn được thọ mạng lâu dài thì phát nguyện hành trì pháp chuẩn đề. Thành chính vì vậy mà pháp môn hành trì của vị Bồ Tát này là chuyên trì tụng bài chú, đó là Nam Mô Tát Đa Nẩm Tam Miểu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẩm Đát Điệt Tha Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Kính thưa đại chúng, như vậy nhìn qua hành trình cũng như hình trạng của chuẩn đề vương Bồ Tát thì chúng ta thấy quả thực Ngài là một vị Bồ Tát cũng không xa lạ đối với chúng ta. Theo ở trong kinh chuẩn đề có chép, lúc Đức Như Lai trụ ở tại vườn cây của hai ông Kỳ Đà và Tu Đạt, được tứ chúng và bát bộ vi nhiễu, Đức Phật vì thương tưởng đến chúng sanh bị nghiệp dài phước mộng ở trong đời mạt pháp, cho nên Đức Phật mới nhập định gọi là chuẩn đề tam muội. Rồi ngài thuyết pháp, thuật lại pháp thần chú này là chỗ của 700 ức Phật đã từng tu và từng thành đạo chánh giác. Khi mà Ngài nói về hành trình của 700 ức Phật tu pháp này, Đức Phật Ngài có dạy: người nào mà trì tụng thần chú này đủ 90 muôn biến thì có thể diệt được tội thập ác, tội tứ trọng và ngũ nghịch. Cho đến những nhà thế tục nào bất luận là tịnh hay là uế trược, chỉ cần chí tâm tụng thần chú này thì được tiêu trừ tai nạn, được khỏi bệnh hoạn và tăng thêm phước thọ. Những ai mà tụng đủ 49 ngày thì được Đức Bồ Tát sai hai vị thánh giả thường phò hộ người đó khi mà đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, tất cả cũng đều được phò trì. Những người hoặc là cầu được trí tuệ, hoặc là cầu tiêu trừ chướng nạn, hoặc là cầu cho được pháp thần thông, hoặc là cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỉ cần y theo pháp thiết lập đàn tràng, hoặc là từng đủ một muôn biến, thì người đó được ở nơi tịnh độ của chư Phật, được gần gũi hầu hạ chư Phật và nghe được pháp do chư Phật giảng dạy, và sẽ chứng đạo quả Bồ Đề không có khó khăn cho lắm. Đó là những điều Đức Phật dạy chúng ta. Và quả thật có thể nói rằng pháp chuẩn đề là một pháp tối quan trọng. Thành ra vì vậy, theo ở trong kinh cho chúng ta biết rằng kinh chuẩn đề nơi hàm chữ mạc, trong Đà Tạng có nói rằng đến thời kỳ Đức Long Thọ Bồ Tát là một vị Bồ Tát Xiển Dương Phật Giáo Đại Thừa, là một người có công rất lớn trong công cuộc truyền bá chánh pháp Đại Thừa. Vì Ngài quá trọng đến pháp chuẩn đề cho nên Ngài có làm thêm 4 câu kệ để mà xưng tụng thần chú chuẩn đề. Cho nên người đời sau, những ai mà muốn hành trì, muốn đọc tụng chú chuẩn đề, ai cũng đều quyết tâm phải đọc cho được 4 câu trước khi đọc chú chuẩn đề. Đó là khể thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thủy giá hộ. Bớt cái vô làm chút. Nghĩa là cúi đầu lại pháp tô tất đế. Câu này là chỉ cho ngôi pháp, là những người muốn quy y với ngôi pháp bảo. Và câu thứ hai là đầu diện đảnh lễ thất cu chi, nghĩa là chân thành đảnh lễ bảy ức Phật, là chỉ cho ngôi Phật. Khi mà chúng ta đọc câu này, có nghĩa là chúng ta phát nguyện quy kính ngôi Phật bảo. Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, nghĩa là con nay ca ngợi đức đại chuẩn đề, là chỉ cho ngôi tăng. Như vậy khi mà chúng ta đọc câu này, có nghĩa là chúng ta làm lễ mười phương tăng bảo. Và câu cuối cùng là duy nguyện từ bi thùy giá hộ, tức là con ca ngợi đức đại chuẩn đề, xin nguyện Ngài dũ lòng từ bi gia hộ. Như vậy câu thứ tư này là câu cầu nguyện cho tất cả Phật Pháp Tăng Bảo chứng minh và gia hộ cho con sớm viên thành đạo quả. Kính thưa đại chúng, theo tôn ý của Đức Long Thọ Bồ Tát, nếu chúng ta là người trì tụng thần chú này, thì chúng ta phải đem toàn lực, đem cả ba nghiệp thân, miệng và ý, phải làm thế nào đó để cho có một cái sự tương ứng với nhau, để đạt đến trạng thái nhất tâm thanh tịnh, để cho trí và nguyện của chúng ta được tương ứng với nhau, tức là trí nguyện của thánh chúng ta sẽ đạt tới. Kính thưa đại chúng, như vậy khi mà tâm tư của chúng ta thanh tịnh, ba nghiệp thân miệng ý của chúng ta thanh tịnh, thì tâm tư thanh tịnh. Mà tâm tư của chúng ta thanh tịnh thì chúng ta đã đạt đến trạng thái nhất tâm thanh tịnh với chư vị thánh. Thì lúc đó tâm từ bi của chúng ta chắc chắn tương ứng với tâm từ bi của Đức Chuẩn Đề, cho nên nói rằng thùy giá hộ. Như vậy, cái sự tương ứng giữa chúng ta và chư Phật, nó đều nằm trọn trong sự quyết định của chúng ta. Nói một cách ngắn gọn, nếu ai chí thành trì tụng thần chủ chủng đề thì sẽ được tiêu trừ tai họa, dứt hết bệnh tật, đạt được thông minh. Và người đó sẽ nhận được một luồng hào quang chiếu đến làm tiêu tan nghiệp chướng của mình. Dù cho là người đó nếu có phải bị nghiệp chướng mà thọ mạng ngắn ngủi, thì người đó thọ mạng trở nên cũng lâu dài, tăng thêm phước thêm thọ, đồng thời được chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ, đời đời kiếp kiếp xa lìa các cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và chắc chắn sẽ chóng đạt được đạo quả Bồ Đề. Kính thưa đại chúng, về Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát hay là Phật Mẫu Chuẩn Đề, theo ở Thiền Tông, họ cho rằng đó là một danh hiệu khác của Đức Quán Thế Âm, cho nên họ rất là tôn sùng. Còn về Thiên Thai Mật ở Nhật Bản thì xếp Chuẩn Đề Vương vào địa vị của Phật và xem như là Phật Mẫu. Tông Đông Mật ở Nhật thì thừa nhận Chuẩn Đề Vương Bồ Tát là một trong 6 danh hiệu Quán Thế Âm thuộc Liên Hoa Bộ. 6 danh hiệu Đức Quán Thế Âm mà Tông Đông Mật ở Nhật họ cho chúng ta biết, 6 danh hiệu đó là Thiên Thủ Quan Âm, thứ hai là Thánh Quan Âm, thứ ba là Mã Đầu Quan Âm, thứ tư Thập Nhất Diện Quan Âm, thứ năm Chuẩn Đề Quan Âm, và thứ sáu là Như Ý Luân Quan Âm. Kính thưa đại chúng, đó là theo sự nhận xét và chấp nhận trong truyền thống Đông Mật ở Nhật. Nhưng mà theo truyền thống Mật Tông thì ở trong kinh Đại Bản Như Ý nói rằng Chuẩn Đề Vương Bồ Tát hay Quan Âm Bồ Tát là một trong 8 vị Đại Quan Âm. 8 vị đó, thứ nhất là Viên Mạng Ý, tức là Minh Nguyệt Vương Bồ Tát. Thứ hai là Bạch Y Từ Tại. Thứ ba là La Sát Nữ. Thứ tư là Tứ Diện Quan Âm. Thứ năm là Mã Đầu La Sát. Thứ sáu là Tỳ Cầu Chi. Thứ bảy là Đại Thế Chí. Và thứ tám là Đà La Ni Quan Âm, hay còn gọi là Chuẩn Đề Vương Quan Âm. Kính thưa đại chúng, cũng theo trong Mật Tông, trong Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni Kinh thì nói rằng, tại vì muốn hóa độ chúng sanh mà Đức Quan Âm hóa thân vào trong lục đạo, Ngài ngự trị ở Biển Tri Viện thuộc hiện độ thai tạng thế giới Mạng Đà La. Như vậy trong quan điểm này, chúng ta thấy rằng Chuẩn Đề Vương Bồ Tát là tên gọi khác, hay nói đúng hơn, đó là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và như vậy, nói đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, đối với người Phật tử Việt Nam chúng ta, không ai là không liên tưởng đến một cái hình ảnh cứu khổ tiêu biểu tuyệt vời nhất là hình ảnh của Ngài. Có thể nói rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát có đầy đủ phẩm chất của một người mẹ trong tất cả những người mẹ. Hình như là trong mọi trái tim của mọi người con Phật thuần thành chúng ta, Nhất là giới Phật tử bình dân, không ai là không có hình ảnh đáng tôn kính của vị Bồ Tát giàu lòng từ bi lân mẫn này. Cho nên mỗi khi nói về Ngài, tựa hồ tất cả chúng ta ai cũng biết, không biết nhiều cũng biết ít. Không chính mình đọc sách vở thì cũng được nghe những bạn bè kể chuyện lại. Nhất là hình ảnh của Đức Quán Thế Âm ngự trị ở Biển Đông, cứu vớt những thương thuyền. Và đặc biệt là trong những ngày tháng di tản, người Việt chúng ta tin tưởng rất nhiều về sự cứu độ của Đức Quán Thế Âm. Nhưng mà có lẽ không ai dám cho mình là người đã hiểu biết đầy đủ tất cả về nguyện, hành cũng như là những vi diệu về Đức Quán Thế Âm. Vì vậy trong cái bài pháp hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đôi nét và chân dung của một vị Bồ Tát mà mọi người Phật tử chúng ta hằng kính trọng. Trước và trên hết là những danh hiệu của Ngài mà người Phật tử Việt Nam chúng ta thông thường nghe hoặc là đọc trong các kinh có nói về 8 danh hiệu của Ngài. Kính thưa đại chúng, 8 danh hiệu về Đức Quán Thế Âm mà người Phật tử Đại Thừa, nhất là Phật tử Việt Nam chúng ta thường nghe. Thứ nhất là Quán Thế Âm Bồ Tát. Thứ hai là Quán Tự Tại Bồ Tát. Thứ ba là Quán Thế Tự Tại Bồ Tát. Thứ tư là Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát. Thứ năm là Hiện Âm Thanh Bồ Tát. Thứ sáu là Quán Âm Bồ Tát. Thứ bảy là Cứu Thế Bồ Tát. Và thứ tám là Quan Âm Đại Sĩ. Kính thưa đại chúng, những kinh điển chủ yếu miêu tả về hình trạng của Ngài thì chúng ta thấy kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà diễn tả Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát làm thị vệ đứng ở bên trái, còn Bồ Tát Đà Thế Chí là thị vệ ở bên phải của Đức Phật A-di-đà. Ngài lo hỗ trợ cho Đức A-di-đà và chuyên lo việc cứu độ chúng sanh ở trong thế giới Tha Bà. Ba vị được gọi chung là Tây Phương Tam Thánh, nghĩa là ba vị thánh ở Tây Phương và trú xứ chính thức của các ngài là cõi Tây Phương Tịnh Độ. Như vậy, theo truyền thống Phật tử Đại Thừa chúng ta, mỗi khi mà chúng sanh gặp tai nạn, những ai mà thành tâm niệm đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì lập tức Ngài đến để cứu giúp. Do đó mà Ngài được hiệu là Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là vì Bồ Tát chuyên lắng nghe âm thanh cầu cứu của thế gian. Đó là nói về hình trạng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát theo kinh Đại A Di Đà. Và theo ở trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn cho chúng ta biết rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có tất cả là 33 hóa thân. Nghĩa là từ thân Phật cho đến độc giác, đến thân đồng nam đồng nữ, Ngài thường vận dụng 14 năng lực vô úy để cứu thoát tất cả chúng sanh khỏi những ách nạn, những đau khổ hoặc là đáp ứng những yêu cầu chính đáng. Khi nào mà có chúng sanh thành tâm niệm đến danh hiệu của Ngài, thì với cái sức uy thần diệu dụng của một vị Bồ Tát nổi tiếng như vậy, Ngài thì hiện đến cứu độ. Theo ở trong Kinh Pháp Hoa thì thường có 33 hiện thân. Thứ nhất là Ngài hiện thân Phật. Thứ hai là Ngài hiện thân độc giác. Thứ ba là Ngài hiện thân duyên giác. Thứ tư là Ngài hiện thân thanh văn. Thứ năm là Ngài hiện thân Phạm Vương. Thứ sáu là Ngài hiện thân Đế Thích. Thứ bảy là Ngài hiện thân Tự Tại. Thứ tám là Ngài hiện thân Đại Tự Tại. Thứ chín là Ngài hiện thân Đại Tướng Quân. Thứ mười là Ngài hiện thân Tứ Thiên Vương. Thứ mười một là Ngài hiện thân Thái Tử của Tứ Thiên Vương. Mười hai là Ngài hiện thân Nhân Vương. Và thứ mười ba là Ngài hiện thân Trưởng Giả. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là từ Ngài hiện thân, từ thân thứ nhất cho đến thân thứ 12, tất cả những thân đó đều là thân của các vị ở cõi trời, đều là thân của những người có thế lực. Nhưng mà từ thân thứ 12 trở đi đến thân thứ 13 đó, là Ngài hiện thân Trưởng Giả. Thân 14 là Ngài hiện thân Cư Sĩ. 15 là Ngài hiện thân Tệ Quang. 16 Ngài hiện thân Bà La Môn. Thứ 17 là Ngài hiện thân Tỳ Kheo. Thứ 18 hiện thân Tỳ Kheo Ni. Thứ 19 hiện thân Ưu Bà Tắc. 20 hiện thân Ưu Bà Di. Rồi 21 Ngài hiện thân Nữ Chúa. 22 Ngài hiện thân Đồng Nam. 23 Ngài hiện thân Đồng Nữ. Như vậy chúng ta thấy rằng từ thân thứ 12 trở đi cho đến thân thứ 23 thì Ngài hiện thân đó, tất cả những thân đó là thân của những người ở cõi người, tức là những thân mà chúng ta thường gặp gỡ. Và từ 23 trở đi, tức là 24, là Ngài hiện thân trời. 25 hiện thân rồng. 26 hiện thân Dược Xoa. 27 hiện thân Càn Thác Bà. 28 hiện thân Atula. 29 Ngài hiện thân Khẩn Na La. 30 hiện thân Ma Hầu La Già. 31 thân người. 32 thân phi nhân. Và 33 là thân thần Kim Cang. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng trong 33 thân đó, chúng ta có thể chia ra làm 3 loại. Từ thân thứ nhất cho đến thân thứ 12 là Ngài hiện thân từ thân Phật cho đến thân ở các cõi trời. Và từ thứ 13 cho đến thứ 23 là Ngài hiện thân những cư sĩ, những tệ quan Bà La Môn, tức là Ngài hiện thân của những người cõi người. Và từ thân 24 cho đến thứ 33 là Ngài hiện thân của các loài quỷ thần. Thì trong 33 loài hiện thân như vậy, chúng ta có thể chia ra làm 3 loài để mà chúng ta thấy rằng diệu dụng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát với cái tâm nguyện cứu đời và độ đời, cho nên Ngài phải thị hiện ra thiên hình vạn trạng như vậy để tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ và tùy theo chủng loại đến để mà Ngài cứu tất cả muôn loài. Nghĩa là bằng cách nào đó, với cái phương tiện nào đó, Ngài có thể cứu độ tất cả chúng sanh là Ngài cũng không có bao giờ từ bỏ. Đó là những hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát theo quan điểm của Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn. Ngoài việc hóa thân, chúng ta còn thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát còn sử dụng 14 năng lực vô úy khác, tức là 14 năng lực không có sợ hãi, để mà phát sinh diệu dụng. Khi nào có những chúng sanh thành tâm niệm đến danh hiệu của Ngài thì Ngài hiện tới cứu độ. Mà chúng ta thấy những cái diệu dụng, những thần biến đó được diễn tả ở trong Kinh Pháp Hoa cũng như là ở trong Kinh Lăng Nghiêm đã mô tả cho chúng ta thấy như thế này. Cái diệu dụng năng lực vô úy đó, đầu tiên là Ngài làm cho chúng sanh khổ não ở trong mười phương. Những ai mà có niệm thành kính, niệm danh hiệu của Ngài thì ngay tức khắc được giải thoát. Kính thưa đại chúng, và năng lực thứ hai, nếu có một chúng sanh nào gặp lưỡi dữ mà niệm đến danh hiệu Ngài thì lưỡi dữ cũng không thể thiêu đốt được. Và năng lực thứ ba là những chúng sanh nào mà bị nước cuốn trôi, một khi mà niệm đến danh hiệu của Ngài thì nước không thể làm hại được, không thể nhận chìm được. Thứ tư là chúng sanh nào vào những cái xứ ác quỷ, gặp những ác quỷ sợ hãi đầy dẫy như vậy, nếu có chí tâm, chí thành niệm đến danh hiệu của Ngài thì ác quỷ không làm hại được. Thứ năm là khi những chúng sanh nào gặp những trận bị đánh đập, bị hành hạ, tức là gặp những đau trường, chúng sanh đó niệm đến danh hiệu của Ngài thì dao gậy đau trường cũng đều gãy. Thứ sáu, những chúng sanh nào mà gặp ác quỷ ác thần đầy dậy những cái sự sợ hãi, khi mà niệm đến danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì ác quỷ ác thần không có làm hại được. Thứ bảy là chúng sanh nào bị gông cùm xiềng xích thì xiềng xích đó, một khi mà niệm đến danh hiệu của Ngài thì xiềng xích cũng tự rã, tự tháo ra. Những chúng sanh nào mà vào đường nguy hiểm gặp giặc cướp đầy dậy những kinh nghi sợ sệt, có thể là nguy hiểm đến tính mạng, niệm đến danh hiệu của Ngài thì giặc cướp không thể nào cướp đoạt những của cải tài sản được. Đó là năng lực thứ 8. Và năng lực thứ 9, một chúng sanh nào mà bị tham dục, biết tham dục đó là nguy hiểm, ngọn lửa tham dục, ngọn sóng tham dục có thể nó nhận chìm chúng ta trong biển khổ sanh tử luân hồi. Một khi mà niệm đến danh hiệu của Ngài thì tham dục đó cũng không còn. Chúng sanh nào mà có những cái tánh nóng giận, biết đến diệu dụng của Ngài, niệm đến danh hiệu của Ngài thì người đó cũng không còn nóng giận nữa. Đó là năng lực thứ 10. Và năng lực thứ 11 là chúng sanh nào bị những điều hôn ám si mê, đầu óc tối tăm rối bời, một khi mà biết đến danh hiệu Đức Quán Thế Âm, chí tâm niệm đến danh hiệu Quán Thế Âm thì những cái hôn ám si mê đó nó cũng không còn nữa. Năng lực thứ 12 là chúng sanh nào mà muốn cầu con gái mà niệm đến danh hiệu của Ngài thì được sanh con gái. Năng lực thứ 13 là muốn cầu con trai mà niệm đến danh hiệu của Ngài thì người đó cũng được sanh con trai. Năng lực thứ 14 là chúng sanh một ai mà biết đến danh hiệu của Ngài, niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, không cầu việc gì thì người đó cũng được những cái lợi ích, những phước báo giống như niệm tất cả những danh hiệu của chư vị Phật khác vậy. Kính thưa đại chúng, đó là 14 diệu dụng mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dùng để hóa giải những tai nạn, những đau khổ và đồng thời ban ân huệ cho chúng sanh nào có cái lòng thâm tín đối với Ngài. Kính thưa đại chúng, như vừa rồi thì quý vị nghe nói qua hình trạng 33 ứng hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và 14 năng lực diệu dụng. Bây giờ kính mời đại chúng nghe hình trạng và pháp tu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kính thưa đại chúng, theo ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì pháp môn tu của vị Bồ Tát này là nhĩ căn viên thông, tức là lỗ tai của Ngài có thể được sử dụng như năm căn khác. Ngài phát tâm tu hành ở nơi hồi của Đức Phật, Cổ Phật Quán Thế Âm. Và lúc đó Đức Cổ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát đã thọ ký cho Ngài cũng thành Phật và cũng có tên giống như Ngài. Kính thưa đại chúng, vì là ở trước Cổ Phật Quán Thế Âm, Ngài phát tâm tu hành. Vì là được Đức Cổ Phật Quán Thế Âm thọ ký có tên giống như Ngài, do đó mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát khi đã thành Phật cũng có tên là Quán Thế Âm. Và đồng thời ở trong kinh Lăng Nghiêm chúng ta cũng thấy có đề cập 33 ứng thân giống như kinh Pháp Hoa đã mô tả mà vừa rồi chúng tôi đã trình bày với quý vị. Kính thưa đại chúng, theo ở kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni thì kinh này cho chúng ta biết rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Chuẩn Đề Vương Bồ Tát hay là Phật Mẫu Chuẩn Đề là một người đã tu và đã thành Phật từ trong đời quá khứ cách nay vô lượng kiếp, có tên là Chánh Pháp Minh Như Lai. Nhưng mà tại vì nguyện lực đại bi muốn làm lợi ích cho chúng sanh cho nên Ngài hiện thân Bồ Tát trở lại cõi đời này để Ngài dễ dàng hóa độ chúng sanh, để dễ dàng làm lợi ích cho chúng sanh và hoàn thành cái đại nguyện. Thành nói vì vậy, ngoài danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta cũng thường nghe có chỗ gọi là Phật Quan Âm. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta niệm một danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là niệm danh hiệu của Phật Quan Âm, cũng là niệm Phật Mẫu Chuẩn Đề, cũng là niệm Quán Thế Âm của Phật. Đó là theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn. Còn bây giờ theo kinh Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Vương thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là thị vệ của Đức Phật Thích Ca. Và theo mật giáo cho rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, và kinh Hoa Nghiêm thì cho chúng ta biết rằng đạo tràng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở núi Bồ Đà Lạt ở trên biển Nam Hải. Kính thưa đại chúng, đó là một vài nét sơ lược về hình trạng của Đức Quán Thế Âm mà ở trong kinh đã được đề cập. Còn nói về phần tín ngưỡng thì như chúng ta thấy, đối với chư Phật và chư Bồ Tát, lẽ tất nhiên một người đệ tử thuần thành là một Phật tử chúng ta, đối với vị Phật nào chúng ta cũng kính ngưỡng, chúng ta cũng tin tưởng. Tuy nhiên đối với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có hơi đặc biệt một chút. Thế nên vì vậy, nói đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, từ giới học Phật cho đến những Phật tử thông thường, những ai mà có niềm tin cũng đều nghe đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Lẽ tất nhiên đối với niềm tín ngưỡng, nhất là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, là một sự tín ngưỡng rất là mạnh lớn. Theo tín ngưỡng Tây Tạng, nền tín ngưỡng này rất là thịnh hành. Và nhất là đối với Lạt Ma giáo, họ cho rằng Đức Đạt La Lạt Ma là tái sanh nhiều đời, đó là hình ảnh hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngoài ra, ở các nước Á Châu, nhất là Việt Nam, là một nước chịu ảnh hưởng Phật giáo Bắc truyền. Thành ra vì vậy, hình ảnh Đức Quán Thế Âm được nhiều người thành kính tin tưởng và rất mực tôn sùng. Do vậy, mà nói về hình tượng Đức Quán Thế Âm, trước và trên hết là chúng ta phải xác định về giới tính của Ngài. Thông thường trong cuộc đời thì chúng ta thấy có hai giới tính, nam tính hoặc là nữ tính. Nhưng mà đối với hình tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thường là chúng ta thấy, mặc dầu là theo ở trong kinh sách cho chúng ta biết Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị thái tử, tuy nhiên người tạc tượng nam tính và nữ tính cũng còn thuộc về truyền thống của mỗi quốc gia, mỗi hệ phái. Đối với Phật giáo Tây Tạng, họ thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát theo hình tượng của một nam tính, và đồng thời tương truyền rằng từ đời nhà Đường trở về trước, các Phật giáo khác ở tại Á Châu cũng tạc tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là nam tính. Nhưng mà theo sách Trung Nhạc Ủy Đàm, từ đời nhà Đường trở về sau thì tất cả các nước chịu ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa, khi tạc tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì họ luôn luôn tạc tượng với một người phụ nữ, tức là nữ tính. Kính thưa đại chúng, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát có cái đức uy thần và công đức không thể đo lường được. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy Ngài là một vị Bồ Tát rất giàu lòng từ bi. Ngài thực sự vốn không phải là nữ tướng, nhưng mà tại vì Ngài thường cứu khổ, cứu nạn cho chúng sanh, và trong đó phụ nữ là người thường có nhiều những tai nạn, những khổ sở so với nam giới nhiều hơn. Thành ra vì vậy, cho nên giới phụ nữ đặc biệt tín ngưỡng về Ngài. Vì tín ngưỡng về Ngài, Cho nên chúng sanh mới tưởng tượng ra Ngài là một người có nữ tướng để mà tiện việc hóa độ cho chúng sanh. Đích thực Ngài không phải là người phụ nữ, nhưng mà tại vì với cái sự tín ngưỡng mạnh mẽ như vậy, cho nên người đời cứ gọi Ngài là Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, người ta gọi Ngài là Phật Quán Thế Âm cũng được, người ta gọi Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm cũng được, người ta gọi Ngài là Mẹ Hiền Quán Thế Âm cũng được. Tại vì Ngài có một cái tâm từ bi rộng lớn, Ngài thương tất cả mọi chúng sanh. Nhưng mà đặc biệt, Ngài có một cái tâm từ ái, nó giống, có thể là hơn một bà mẹ hiền thương con. Thành ra vì vậy mà mọi người kính nể và tôn sùng Ngài như là một người mẹ hiền. Kính thưa đại chúng, do vậy đêm này chúng tôi cũng xin được thưa với đại chúng rằng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là một phụ nữ mà là một nam tính. Do vậy mà trong kinh A Di Đà có nói, người sanh về cõi cực lạc tuy chưa chứng được quả thánh nhưng mà vẫn có nam tướng. Và trong kinh A Hàm, người nữ thường có năm điều chướng không thể thành Phật. Thế mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lại là thân người nữ hay sao? Điều đó để xác định cho chúng ta thấy rằng thực sự Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là nam tính. Nhưng mà tại vì đối với chúng sanh, Ngài cần có cái sự gần gũi để mà cứu độ họ. Và đồng thời cái niềm tín ngưỡng, tin tưởng của người đời coi Ngài như là một bà mẹ hiền. Thành ra vì vậy, Ngài là cái người phụ nữ tạc tượng để có một cái sự gần gũi với những cái sinh hoạt của người đời. Kính thưa đại chúng, tất nhiên chúng ta thấy do sức thần thông và diệu dụng và do bản hoài cứu khổ ban vui của Đức Quán Thế Âm, cho nên vị Bồ Tát này luôn luôn có mặt ở khắp nơi. Và bất cứ những ai có tâm thành kính cầu cứu đến Ngài thì Ngài tạo cho có một cái sự cảm ứng. Cho nên chư tôn đức, chư vị tổ sư đã đi qua trong cuộc đời có câu khen tặng như thế này: Quan Âm Bồ Tát diệu năng thù, thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ nhân cho. Nghĩa là nguyện lực và tài năng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không thể tính bằng. Có được như vậy là do một lòng thanh tịnh tu tập nhiều đời nhiều kiếp mà thành. Vì vậy mà Ngài có đủ tài năng, cho nên 1000 chỗ mà khẩn cầu đến Ngài, cần Ngài cứu vớt cùng trong một lúc, trong một thời gian, trong một ngày, một giờ, một khắc, Ngài cũng đều hiện đủ 1000 chỗ để mà cứu độ tất cả chúng sanh. Chính vì vậy mà trong biển khổ thường được người đời xưng tụng. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên ở trong cuộc đời là một con người bình thường như tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta chỉ có một thân mình, một đầu, hai tay, hai mắt và hai chân. Trong khi đó chúng sanh thì nhiều vô lượng vô biên, mà nghiệp chướng cũng hằng hà sa số. Và trong khi đó tất cả mọi người chúng sanh ai cũng hướng về Ngài, ai cũng cần sự giúp đỡ từ nơi Ngài. Với một con người bình thường, hai tay, hai chân, hai mắt không thể nào có thể cứu hết tất cả chúng sanh được. Do vậy mà Ngài phải có một cái năng lực siêu phàm bạc tục nào đó, Ngài mới có thể cứu độ tất cả chúng sanh mà không bỏ một chúng sanh nào. Các nhà minh họa thường tạc tượng của Ngài để xứng với câu là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, là ý muốn nói rằng là một vị Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt ngàn đầu, có cái tâm rộng lớn bao la, chúng sanh nào cần đến Ngài, Ngài cũng cứu độ, không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt già trẻ trai gái, giàu nghèo sang hèn. Đó là cái tâm vô ngại. Điều này chúng ta cũng thấy rằng đối với người Phật tử chúng ta, một khi mà chúng ta biết được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một người có cái nguyên lực và có cái diệu dụng như vậy, thì chúng ta nghĩ gì khi mà chúng ta quyết tâm theo gót chân Ngài? Kính thưa đại chúng, để cho chi tiết hơn, chúng tôi tạm thời chia thành 3 phần: đầu, mắt và tay. Nói về thiên thủ thiên nhãn, tức là nói tới ngàn đầu. Có thể là một vị Bồ Tát, một thân, một đầu. Có thể là một thân, hai đầu. Một thân, ba đầu. Một thân, năm đầu. Cho đến 7 đầu, 9 đầu, 11 đầu, 108 đầu, một thân 1.000 đầu, và cho đến một thân 84.000 đầu khác nhau. Đó là nói về đầu. Còn nói về mắt, có thể là vị Bồ Tát đó mỗi thân như vậy có 2 mắt, 3 mắt, 4 mắt, 9 mắt, cho đến 108 mắt, cho đến 1.000 mắt, cho đến 84.000 mắt khác nhau như vậy. Và nói về tay thì chúng ta cũng thấy rằng có thể là trong một thân có 2 tay, có 4 tay, có 6 tay, có 8 tay, có 10 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, cho đến 24 tay, 108 tay, 1.000 tay và 84.000 tay khác nhau. Như vậy tùy theo mỗi trường hợp, tùy theo mỗi hoàn cảnh và mỗi điều kiện để Ngài thị hiện thân ra. Nói một cách ngắn gọn là Ngài là vị Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn. Trong thiên thủ thiên nhãn đó, chúng ta thấy có tay thì cầm, tay thì giữa, ngàn cánh như vậy, là muốn nói tới một cái công trình rộng lớn, lan khắp ra để mà duy trì Phật Pháp, để mà phổ cập đến chúng sanh, để nâng đỡ chúng sanh khi cần. Còn mắt thì thường nói tới con số 84.000 như vậy, là muốn nói con mắt đó, với ngàn con mắt đó là tiêu biểu rằng bi và trí đều không cùng không tận, bởi vì mỗi mỗi đều có đủ 5 nhãn để soi xét tất cả các căn cơ của chúng sanh, để cứu khổ chúng sanh trong sanh tử luân hồi, đưa chúng sanh ra khỏi vũng bùn lầy nước đầm của thế gian để đến chỗ niết bàn an vui ở ngoài thế gian. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, chúng ta nghĩ gì khi chúng ta biết qua hình trạng của Đức Quán Thế Âm? Sở dĩ mà Ngài hiện ra ngàn tay ngàn mắt cho đến 84 ngàn tay, 84 ngàn đầu, 84 ngàn mắt là tại vì chúng sanh nhiều, nghiệp chướng cũng nhiều, mà tất cả ác đều tùy thuộc vào nơi Ngài. Cho nên Ngài phải thể hiện ra như vậy để mà Ngài có đủ năng lực để giáo hóa chúng sanh. Đây là một điểm hết sức là quan trọng mà chúng tôi nghĩ trong cuộc đời tu học của chúng ta, là Phật tử tại gia cũng được, là các thầy các cô xuất gia cũng vậy, chúng ta phải khai thác triệt để. Chúng ta làm bất cứ một việc gì phải lưu ý rằng tất cả mọi người đang chờ đợi khả năng đóng góp của chúng ta, đang cần đến bàn tay, đến công sức và trí tuệ của chúng ta. Thành ra vì vậy chúng ta phải ý thức được là tu học cũng được, là làm bất cứ việc gì cũng được, chúng ta phải có một cái niệm hết sức là tinh cần. Trong những công việc hàng ngày, chúng ta phải có một quan niệm hết sức là rõ ràng, là chúng ta cần làm hết việc chứ không cần làm hết giờ. Có lẽ quý vị phân biệt được hết việc nó khác với là hết giờ. Hết giờ là chúng ta làm việc mà chúng ta công giờ, có nghĩa là chúng ta cần được trả lương nhiều nhưng mà chúng ta không cần tốn công tốn sức nhiều. Còn hết việc chứ không phải hết giờ, có nghĩa là chúng ta làm hết khả năng, đúng mức khả năng của mình, làm với một cái tâm tinh cần, không có biết mệt mỏi. Chúng ta nghĩ như vậy và chúng ta hành như vậy, không những chúng ta tự tinh tấn, tự sách tấn cho bản thân mình, mà chư Tổ, chư Bồ Tát, chư Phật cũng cảm thấy vui mừng. Vui mừng nghĩ rằng vị Phật tương lai đó sẽ sớm thành đạo. Còn bằng vào cái tu mà chúng ta yếu yếu xìu xìu, chúng ta cứ chạy lòng vòng, thì thiệt ra chư Tổ, chư Bồ Tát, chư Phật cũng cảm thấy buồn lắm. Buồn rằng là không biết cái ông Phật sơ sinh này đã chừng nào nó già, chừng nào nó đi đến cái đích. Thực ra nếu mà những ai đã từng có con, có cháu, khi mà con cháu của mình làm nên danh nên phận thì chắc chắn cha mẹ ông bà cũng vui mừng, thì chư Phật chư Bồ Tát cũng vậy. Những người đệ tử của mình mà tinh cần tu học thì các ngài mừng lắm. Nhưng mà yếu yếu xìu xìu rồi thì đau không ra đau cả, có lẽ các ngài cũng buồn lắm. Nhưng mà bây giờ than thở với ai? Các ngài không có than thở được. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái tâm trạng của các ngài có lẽ cũng sẽ không vui. Do vậy đối với người Phật tử chúng ta, chúng ta phải ý thức được rằng nếu có lúc các vị Bồ Tát phát nguyện vào đời để mà độ đời, thì chúng ta cũng phải phát nguyện dẫn thân trên vạn nẻo đường đời để mà tu học. Làm thế nào đó đừng lãng phí kiếp sống con người của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, những đầu tay và mắt của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà nhiều như vậy là muốn chứng tỏ cho chúng ta thấy Ngài có cái đức từ. Đức từ là Ngài dùng để cảm hóa, để chuyển đổi tâm tánh của những con người si mê sân hận ác trược. Cái uy là để chinh phục những người mà ngang đầu cứng cổ. Cũng chính vì vậy mà chúng ta không lạ lùng gì khi thấy rằng trong những hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có một hình tượng, đó là Diện Nhiên Vương Bồ Tát, là một vị đại sĩ có một cặp mắt lồi, có cái lưỡi le ra đỏ như máu, mặt mày rất là hung tợn, tay cầm cái cờ. Đó là chúa tể của loại cô hồn. Mà thực sự đối với những loại cô hồn mà nếu không có những cái hình tượng dữ dằn như vậy thì nó là không ngán. Cho nên những hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có những lúc thì từ là vì thương chúng sanh, từ là để gần gũi với tất cả mọi người để giải hóa, nhưng mà có lúc cũng quy là để mà trị những cái loại mà cô hồn các đảng. Nếu mà lạng quảng á là ngài bẻ cổ liền. Kính thưa đại chúng, trong những thị hiện của ngài cũng có định. Mục đích định là để làm yên tâm mọi người. Nhưng chúng ta biết rằng là chúng sanh ở trong cuộc đời luôn luôn có một cái tâm hồn hết sức là dao động. Tâm nay thì nghĩ như thế này, mai thì nghĩ như thế kia. Thành ra vì vậy luôn luôn bị dao động. Ngài hiện một con người có dung mạo đoan trang thùy mị, với cái tâm định đến để mà làm nơi nương tựa cho những chúng sanh đang dao động. Ngài cũng có những hình tướng, những cái hình dung để thể hiện một người có trí tuệ. Là tại vì ngài biết rằng chúng sanh trong cuộc đời si mê cũng nhiều, cho nên ngài là những vị thiện trí thức dắt đường để ngài cứu độ chúng sanh để được an vui tự tại. Ngài cũng có những hình dung từ bi và trí diệu dụng của sáu căn. Làm thế nào đó trong chốn trần lao này, ngài không từ bỏ bất cứ một chúng sanh nào, miễn là chúng sanh đó đau khổ mà cần tới ngài là ngài không từ bỏ. Kính thưa đại chúng, như vậy nhìn qua cuộc đời và sự hành đạo của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, chúng ta thấy rằng ngài là một vị Bồ Tát rất gần gũi đối với tất cả mọi người. Thành ra vì vậy, đối với tất cả chúng sanh, ai cũng đều có cái lòng tưởng nhớ đến ngài. Và vì vậy, ngài đi vào đời, ngài cũng sẵn sàng đến với con người và cuộc đời, và ngài lưu lại một cái gì đó chắc chắn phải tốt đẹp. Và những hình ảnh tốt đẹp đó luôn luôn ngự trị trong tâm hồn của tất cả người con Phật thường thành. Thành ra vì vậy, hàng năm có 3 ngày được kỷ niệm, đó là kỷ niệm ngày sinh nhật, ngày xuất gia và ngày thành đạo của ngài. Ngày sinh nhật nhằm ngày 19 tháng 2 âm lịch, ngày xuất gia nhằm vào ngày 19 tháng 9 âm lịch, và ngày thành đạo nhằm vào ngày 19 tháng 6 âm lịch. Kính thưa đại chúng, như vậy Bồ Tát Chuẩn Đề là tên khác, hay nói một cách khác là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên người Phật tử chúng ta, dù là tu pháp môn nào đi nữa cũng vậy, cho dù là mật tôn, Tịnh Độ tôn hay Thiền tôn, cho dù là Phật tử Trung Hoa, Phật tử Tây Tạng, Phật tử Nhật Bản, Phật tử Việt Nam, tùy theo truyền thống, tùy theo tập tục văn hóa mà tên của Đức Quán Thế Âm khác nhau, và hình tượng của ngài cũng được tạc khác nhau. Tuy nhiên dầu như thế nào đi nữa thì ngài cũng là hiện thân của Đức Từ Bi, muốn nói lên một tình mẹ thương con. Mẹ đối với con là tình thương chân thành, tha thiết nhất. Không có một tình thương nào có thể sánh bằng. Thành ra vì vậy, có nhiều khi nếu có lúc ở trong cuộc đời chúng ta thấy cha mẹ là người thương yêu con cái nhiều nhất. Nhưng mà dẫu sao đi nữa chúng ta thấy hình ảnh của bà mẹ mà thương con, dầu muốn dầu không gì, mặc dầu là con của chính bà đẻ, nhưng mà dầu muốn dầu không gì trong đó cùng có cái điều kiện. Với điều kiện đứa con nào mà có hiếu đệ thuận hòa thì người mẹ đó thương nhiều. Và đứa con nào mà không có hiếu đệ, không có thuận hòa, mặc dầu cũng là con mình, lẽ tất nhiên là không ghét đến độ như người dân nước lã, nhưng mà thực sự có thể nói mà không sợ sai lầm là cũng ít thương hơn cái đứa mà nó có hiếu đệ thuận hòa. Nhưng mà đối với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cho dù chúng sanh như thế nào đi nữa, cho dù là kính Ngài, thuận với Ngài, Ngài cũng thương. Có dù là nghịch với Ngài, có thể chửi Ngài cũng được, nhưng mà Ngài vẫn một mực đối với chúng sanh đó như là hình ảnh của một bà mẹ hiền thương con. Cho nên có thể nói rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát là hiện thân của một mẹ hiền của nhân loại, hay đó là hiện thân bà mẹ hiền của tất cả chúng sanh. Do vậy, nếu chúng ta thường siêng năng niệm hồng danh của Ngài thì Ngài gia hộ độ trì thoát khỏi tai nạn khổ ách. Kính thưa đại chúng, qua hình trạng của Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát hay Quán Thế Âm Bồ Tát được trình bày như chúng tôi vừa trình bày với quý vị, đây là một hình ảnh hơi khó thuyết phục đối với nhãn quan của giới khoa học. Lẽ tất nhiên đối với khoa học, họ chỉ căn cứ vào những dữ kiện thực nghiệm để lấy kết quả. Trong khi đó, niềm tin của chúng ta đối với Đức Quán Thế Âm và sự diệu dụng của Ngài, chúng ta phải có một quá trình thực tập và một cái quá trình chứng nghiệm. Có nghĩa là chúng ta, chính chúng ta là cái người ở trong cuộc, chúng ta mới biết được cái sự linh ứng đối với chúng ta. Nhưng mà dầu sao đi nữa, tin hay không tin đó là quyền của mỗi người. Nếu chúng ta là người Phật tử thuần thành, nếu chúng ta chịu để ý một chút, chúng ta sẽ thấy rằng hàng ngày ở trên thế giới này không biết bao nhiêu là thiên tai bão lụt, không biết bao nhiêu là chiến nạn xảy ra khắp nơi, và cũng không biết bao nhiêu tấm lòng từ bi nhân ái của những con người trên thế gian này sẵn sàng nhường cơm xẻ áo, hầu xoa dịu một phần nào những nỗi đau thương tống khổ của đồng loại, đồng bào. Chứng kiến những cảnh tượng đó, hiển nhiên chúng ta không còn nghi ngờ về diệu dụng từ bi cứu khổ cứu nạn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đối với tất cả mọi người ở trên thế gian này. Kính thưa đại chúng, như vậy đối với người Phật tử chúng ta, thực sự chúng ta cũng không cần quảng cáo danh hiệu của Ngài, nhưng mà nếu có thể được, chúng ta cũng nên gửi một vài ý để cho mọi người biết được rằng trong đạo Phật được mệnh danh là đạo từ bi cũng xuất phát từ tinh thần của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, với một tinh thần luôn luôn cứu khổ ban vui, với một tinh thần luôn luôn đem tình thương đến cho mọi người và lấy đau khổ của mọi người đi chỗ khác. Như vậy cũng là đủ rồi. Còn vấn đề tin hay không tin là chuyện của mỗi người. Và nếu những ai đã biết tận dụng những cái gì mà mắt thấy tai nghe do những người bạn thiền tri thức chuyển đạt đến và thực tập một cách trọn vẹn, thì chắc chắn người đó sẽ sống một cuộc đời an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi. Kính thưa đại chúng, bài pháp Chuẩn Đề Vương Bồ Tát hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trở thành Phật.